Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính lãnh lễ ni trưởng viện chủ chùa Bát Nhã, cũng là một bậc ni trưởng mẫu mực trong phân ban ni giới trung ương, là bậc thầy khả kính cho các hàng ni giới ngày nay nương theo đức hạnh của thầy mà tu tập. Kính bạch chư tôn đức ni tại chùa Bát Nhã, quý Phật tử thân mến, hôm nay là vâng lời dạy của thầy ni trưởng Bát Nhã, sư Hương Nhũng có đầy đủ duyên lành để về đây chia sẻ một cái pháp thoại nhỏ với các Phật tử về tu tập trong ngày tu bát quan trai. Xin thân ái chào tất cả các Phật tử về tu học. Quý Phật tử thân mến, cũng lâu rồi Hương Nhũng mới có duyên trở về chùa Bát Nhã. Cái đó cũng mình cũng xin thành tâm sám hối với đạo tràng. Không lâu, vài năm trước đây, thỉnh thoảng thì Hương Nhũng cũng có về chùa Bát Nhã. Nhưng rồi sau đó rồi mình cũng hay nghĩ đến những cái vùng xa, những cái vùng sâu, những nơi chưa biết Phật Pháp. Cho nên đúng như ni trưởng nói là Hương Nhũng đi ra tới miền Bắc, miền Trung, rồi tuốt về các tỉnh miền Tây, thậm chí đi giảng một số nơi ở nước ngoài. Nhưng mà lúc nào cũng nhớ ni trưởng, nhớ về cái đạo tràng Bát Nhã rất là trang nghiêm của chúng ta. Và hôm nay đầy đủ duyên lành thì sư Hương Nhũng về đây muốn chia sẻ một cái pháp thoại với toàn thể quý Phật tử. Bởi vì chúng ta đến với đạo Phật và tu tập thì ai cũng mong trong đời sống mình được an lạc, được hạnh phúc. Như vậy pháp thoại hôm nay sẽ được mang tên: muốn có hạnh phúc, hãy đem niềm vui an lạc cho người khác. Quý Phật tử thân mến, chúng ta cũng không cần phải nhìn đâu xa. Ngay ni trưởng của chúng ta, bậc thập trụ tổng lâm của ni giới, của Phật giáo Việt Nam, bằng đó tuổi rồi, bao nhiêu năm trời gọi là hy sinh cho chúng sanh, cho đạo Pháp. Tới bây giờ, ni trưởng còn lặn lội ra tuốt ngoài Bà Rịa Vũng Tàu để lập một cái tu viện cho tất cả những cái vị ni có cái hạnh nguyện muốn được nghiên cứu hoặc chuyên tu, thì ni trưởng tạo lập một cái chốn tổng lâm ở ngoài đó. Bây giờ bằng tuổi các vị mà hơi mệt mệt yếu yếu mà biểu đi đâu đó, các vị nó mệt rồi, ngán rồi, bưa rồi, tôi không muốn đi đâu nữa hết á, ngồi một chỗ đó lẩn chuỗi cho yên. Và cũng có người đó ngồi một chỗ cũng không có chịu tu, phải không nào? Ngồi đi ra nhớ quá khứ, đi vào nghĩ tương lai, tới lui cũng không chịu tu tập. Vì vậy mình phải thấy rất là ngưỡng mộ các bậc chân tu thạc đức, cả một cuộc đời hy sinh cho chúng sanh, đến giờ phút này vẫn tiếp tục làm lợi lạc cho chúng sinh. Tại sao phải mệt như vậy? Có người nói ni trưởng làm chi cho khổ vậy, ni trưởng lớn tuổi rồi, ni trưởng nghỉ ngơi, đệ tử là cúng dường, rồi là cung kính hầu hạ ni trưởng mấy chục năm tu hành. Nhưng chắc chắn các bậc ni trưởng không bao giờ biết tính toán thiệt hơn. Cả một cuộc đời đi theo hạnh của Đức Phật, đi theo hạnh của bậc thầy, phước huệ vẹn toàn như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, các ngài sẽ chọn cái con đường hy sinh vì hạnh phúc, vì giải thoát, không chỉ cho mình và cho cả tha nhân. Vì vậy, sư muốn nói rằng, chúng ta tu tập, cầu mong điều gì, cũng đừng nghĩ rằng sự cầu xin, sự van bái, van xin sẽ được, mà tất cả đều bằng cái tấm lòng hy sinh, tất cả đều phải bằng cái tấm lòng, cái thiện nguyện, sự hy sinh của chúng ta thì mới đưa đến cái kết quả viên mãn được. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng một con người mà để cái cuộc đời mình nghĩ đến cái lợi ích cho chúng sinh thì thật ra đó là những con người có những niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Cái con đường đi của các bậc giải thoát, của các bậc thầy thì đó là lấy hạnh phúc của tha nhân làm hạnh phúc, niềm vui cho chính mình. Và bản thân sư cũng vậy, cũng lâu lắm rồi mới trở lại gặp đạo tràng Phật tử nơi đây. Thì sư muốn nói với các vị rằng, sau bao nhiêu năm tu học rồi đi đông đi tây, cuối cùng sư cũng thấy rằng hạnh phúc của mỗi một con người là hàng đệ tử của Phật, cuối cùng cũng phải dừng bớt đi các vọng tưởng, tính toán điên đảo. Đừng có tính toán thiệt hơn quá nhiều, mà chuyên tâm theo lời Phật dạy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, rồi là tu thật một cách là theo những cái lời dạy của thầy mình. Rồi từ đó mình sẽ thấy niềm an vui, niềm hạnh phúc đến với chúng ta. Mà sự tu tập đó không chỉ cho cá nhân mình, mà còn biết phát nguyện tu tập cho tha nhân, cho huynh đệ, trong gia đình cũng được an vui hạnh phúc. Và mình sẽ thấy cuộc sống của chúng ta rất là có ý nghĩa. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Mình tu là ở cái chất lượng, không phải ở số lượng. Nếu như mình ngồi mình nghe pháp một tiếng đồng hồ, mà hồi xưa nhớ lớp đông ngồi ghế, giờ thầy cho mình ngồi như vậy là cũng là rèn. Cái lưng phải thẳng, cái tai phải nghe, cái mắt không được mờ mờ, ảo ảo rồi ngủ. Tất cả phải chánh niệm. Đó là chúng ta đang lập công đức. Bởi vì là chúng ta đến đây giữ giới bát quan trai một ngày biết bao nhiêu là công đức. Nếu có ai chết trong cái ngày bát quan trai là lập tức được sanh thiên. Nhưng mà thường không chết trong cái ngày bát quan trai. Chết ở đâu á, đang làm ác, đang sân hận, đang trúng gió, đang buồn phiền, đang tủi nhục, đang tiếc của, tiếc tài, bệnh tật đau đớn trên cái lúc đó. Chứ mà đang thọ giới trang nghiêm như vậy mà mình nằm ra là cả đạo tràng chẳng hộ niệm cho mình là gì? Thần thức mình đang trang nghiêm, mình không sanh thiên là gì? Nhưng không, không phải dễ có cái phước đức được mà lâm chung vào cái lúc đại chúng trang nghiêm thanh tịnh mà nhất tâm tu tập. Và các vị phải biết như vậy. Cho nên sư muốn nói với lại toàn thể hội chúng của chúng ta, trong những ngày tu tập như vậy, thầy cho chúng ta được nghe pháp, chúng ta phải trân trọng những lời pháp đó. Bởi vì là cái công đức giữ các giới pháp đã làm chúng ta được nhẹ nhàng, được trang nghiêm, được thanh tịnh. Nhưng chúng ta được nghe pháp, đó là cái duyên để khai mở trí tuệ cho chúng ta. Tu tập nhiều năm rồi, hôm nay gặp lại nhiều vị sư gặp cách đây 6-7 năm trước, chúng ta tu từng đó thời gian, chúng ta càng phải thấy rằng cuộc đời của mình mới ngày nào tuổi thanh xuân phơi phới, có người cũng hoa hậu hoa khôi, bây giờ cũng tóc trắng, cũng đã da nhăn tóc bạc. Cái định luật vô thường của thời gian chi phối tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Chẳng ai sống mãi trên đời. Nó còn rắn lột da đó cho mình cũng không biết là có phải nó sống mãi không. Chính bản thân của chúng ta đây, cái định luật vô thường nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây và từng sát na mình đang già đi. Vậy thì mình có nắm được gì đâu trong cái cõi giới vô thường này? Mình không nắm được gì hết. Cho nên phải chuyên tâm tu tập. Tu tập giữ gìn giới pháp, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Các vị tu tập lâu rồi, không thể nào nói khác hơn những điều đó được. Và chúng ta ngồi bên nhau chia sẻ pháp thoại, sách tấn cho nhau nghe những điều cao quý để làm hành trang tư lương trên bước đường học Phật của chúng ta. Như vậy ai cũng đi đến cái hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc của người con Phật là hạnh phúc an lành trong chánh pháp, rồi sau đó là hạnh phúc có trí tuệ, hạnh phúc giải thoát. Nó không có phải cái hạnh phúc mà đua nhau tranh giành cái dục lạc, cái miếng mồi danh lợi, tiền của sắc tài như cái thế gian này đang điên đảo chạy theo. Chỉ có cái đó là cái người mà về tu tập á, người ta hay nghĩ dành cho người già. Lúc đó cái tuổi già thì mọi thứ đã diễn ra hết rồi, chỉ chờ cái ngày nó xuống lỗ thôi. Cho nên những cái người trẻ tu tập, thanh thiếu niên, sư nói cái mùa hè là sư đi giảng miết, nghĩ cái tuổi trẻ đó phải nghe pháp, phải sống tốt từ bây giờ. Cho nên các vị tu á, làm gương cho con cháu phải tu. Bà ngoại, bà nội nè, má mà bây giờ tu á, là vì má tiếc, ngoại tiếc là cái thời nhỏ bằng con, má không tin nhân quả, má không biết đường đi, má lo phải kiếm sống nuôi chồng, nuôi con, nuôi gia đình. Bây giờ các con còn nhỏ, chùa chiền xây dựng hưng thịnh khắp nơi, băng đĩa thuyết pháp trên các mạng truyền thông bấm vô là có. Các con làm ơn làm phước, nghe dùm bà ngoại bà nội một ngày một bài pháp thôi, cũng là gieo cái nhân lành trong chánh pháp cho con cháu của mình. Chứ không phải nói giờ hưởng đi con, ăn đi con, sung sướng đi con, rồi già bằng bà ngoại bà nội nè, rồi bắt đầu lên chùa. Các vị già bằng vậy mà đi chùa là đại phước. Thế gian này biết bao nhiêu người đang trẻ đã chết rồi, chưa kịp tu đã chết. Ngoài nghĩa địa có nói người già đâu, đủ thứ loại người, thậm chí mới cấm thai người ta đã đem đi phá, chưa được chào đời. Cái vô thường nó hiện hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ, mọi nơi chốn. Vì vậy mà cứ mỗi một ngày được gặp các Phật tử mà giảng kinh thuyết pháp, sư lấy đó làm niềm hạnh phúc cho cuộc đời của sư lắm. Mặc dù đêm hôm qua là về tới chùa, riêng sư là cũng là gần 11 giờ đêm đó. Bây giờ sáng nay gặp các vị, sư vẫn thấy hạnh phúc. Bởi vì sao? Đem niềm vui an lạc trong chánh pháp cho người khác, đó là niềm hạnh phúc an lạc cho bản thân sư đây. Các vị nghe được không? Vỗ tay lên. Cho người mà có một cái sự tương tác, thì sư nói chuyện các vị lắng nghe, các vị mô phỏng, các vị vỗ tay, đó là hết sức khoa học. Nó làm cho các tế bào ở trong chúng ta phải hoạt động lên, các tế bào, các neuron thần kinh phải hoạt động lên, không thể mơ màng đi vào giấc ngủ thần tiên, mặc dù giả bộ lim dim giống như đang thiền mà thật sự chả nghe gì hết. Vì vậy á, chúng ta phải năng động tương tác những lời sư giảng trong cái thời pháp. Nghe được không ạ? Cho người ta biết đó, cái đạo tràng Bát Nhã tụi tôi từng đây người nhưng mà chất lượng, già có, trung niên có, trẻ có, nhưng mà rất là chất lượng. Tu đâu được đó, một người tu và lợi lạc cho muôn người đó. Vì vậy là chúng ta vẫn là hạnh phúc được ngồi chia sẻ với nhau, được tu tập bên nhau. Nghe sư nói chuyện hôm nay, các vị tự suy xét lại bản thân mình. Mình đến đây là nhìn các vị là ai cũng là mặt mũi là rạng rỡ chưa đó, trang nghiêm ha, mà lắng nghe pháp thoại. Rồi bây giờ chúng ta trở về gia đình, nhìn cái áo tràng của các vị cũng bạc rồi, không có ai mà áo tràng mới tinh hết á, đều tu tập lâu rồi. Vậy thì mình có phải là cái người đem lại hạnh phúc ở trong gia đình của mình không, hay là thấy bóng của mình xuất hiện là người ta ra hiệu cho nhau và chẳng về tới, hay không nào? Bà nội đó, cái bà nội, cái chữ bà nội là với ý không thích á, bà nội đã về tới rồi kìa. À, nếu như mà mình tu tập bấy lâu nay mà mình trở về nhà hay mình sinh hoạt trong gia đình, mình không có một cái năng lượng từ trường an lạc trong gia đình, thì xin thưa với các vị là nên chia buồn với các vị. Tại vì hôm nay sư đến đây cũng đâu có mang gì đến cho các vị, phải không nào? Nhưng mà các vị đợi sư sẽ đến đây để rồi chia sẻ pháp thoại. Như vậy chúng ta tin chắc trong pháp thoại của Phật mà qua lời trùng tuyên của sư đem lại niềm an lạc, hạnh phúc, sắc tấn, sự nỗ lực tu tập. Cho nên các vị ngồi đây và thầy ni trưởng Mái Hương Nhũng nói chuyện cho các Phật tử nghe đi. Người ta biết cái điều đó lợi lạc, người ta lắng nghe. Thì mình sống trong một gia đình, một tập thể, chốn chùa chiền, cái sự xuất hiện của mình cũng đem lại niềm an lạc, niềm hạnh phúc cho mọi người. Nếu mình chưa có khả năng đó thì mình thanh tịnh. Mình không có khả năng mình nói ra mà người ta an lạc á, mà mình chưa khả năng nói mà mình sắc tấn cho người ta tinh tấn á, thì mình hãy thanh tịnh. Tức là mình yên lặng, giữ giới và tu cho tròn một ngày tu bát quan trai. Sư nhớ cũng có những người về chùa tâm sự với sư như thế này: sư ơi, đời con khổ lắm sư, nhỏ là cực rồi, đâu có được ăn học đến nơi đến chốn đâu, phải không ạ? Lớn lên lấy chồng thì cũng là má bắt lấy chồng, mấy không có muốn nhìn thấy con ế, cho nên bắt con phải lấy chồng cho lẹ, trong khi con lấy cái người đó con không hề yêu thương. Má con tối ngày cứ nói con gái lớn không lấy chồng thì giống như hũ mắm treo ở gì, ở đầu giường, nó rớt xuống là nó dơ giường, dơ díu, nó hôi không biết bao nhiêu ngày. Cho nên phải hối thúc con lập gia đình. Người đó con cũng không thương, mà tưởng đâu làm dâu ở trong nhà đó rồi vẫn còn phải gánh nặng nhà của mình, là em con còn nhỏ. Cho nên nó lo nhà chồng xong lật đật lại chạy về nhà. Mà việc nhà không tròn á, thì ba má con á, thì mắng mỏ con là lấy chồng, biết chồng, không còn biết ai nữa. Vì cảnh gia đình con thì đơn chiếc. Cho nên con nói thật với sư á, con khổ từ hồi còn nhỏ, lập gia đình thì thành đáng lẽ một gánh, thành ra là hai gánh. Rồi còn nuôi con, lo lắng cho con, rồi đến khi cháu chắc ra đời, nghĩa là cả một cuộc đời của con là một cái sự là hy sinh không biết bao giờ mà nói cho hết. Thì sư mới nói rằng nếu mà con nói như vậy đó thì đúng ra là nên chúc mừng cho con thì hơn. Nghe là khổ nhưng mà cuộc đời con có ý nghĩa quá rồi. Lo lắng được cho cha mẹ con, cho em con, lập gia đình bên chồng cũng là một cái người có giá trị cho gia đình bên chồng, chứ không phải là cái người xuất hiện ở đâu là vô tích sự ở đó. Nhưng mà cô này á rất là tình cảm, nói chuyện với sư một chút là khóc, nói một chút là mũi lòng, người tình cảm lắm. Cho nên ai mà thương cổ nhiều cô cũng khóc, mà ai nói nặng một câu thì cổ cũng khóc. Mà sư nói chúng ta tu tập phải vượt thoát lên cái sự ủy mị đó. Cô nói con mà đi ra ngoài phi trường chỉ cần 2-3 người chia tay, người giành sách giỏ, người giành đẩy đồ là con đã khóc rồi. Con cảm thấy người ta đối xử tốt với con là con đã khóc. Rồi là tới giờ mà máy bay sắp bay rồi mà con gì cũng còn quyến luyến chia tay ở đấy. Đó. Sư nói nếu mà sư có tánh giống cô chắc ngày nào cũng khóc, chắc mắt mù luôn quá. Ngày nào cũng đi phi trường, ngày nào có người đưa tiễn kiểu đó, mà người ta cứ đẩy máy bay, đẩy hành lý, rồi ta đem bánh mì, có người đem bánh bao, người đem nước, tiễn đưa chúc tụng, ngày nào cũng khóc, chắc là mình mắt mình sưng rồi, mình bệnh chết sớm. Cho nên cũng khi sống với nhau cứ sống cho tốt, chứ đừng có chờ nước mắt ủy mị chia ly, phải không nào? Nhìn tất cả vạn pháp theo duyên, duyên sanh. Đến đây là sư bỏ hết mọi việc, sư ngồi nói chuyện với các vị. Tâm của sư bây giờ chỉ nghĩ đến là cái đạo tràng Bát Nhã thôi, không có nghĩ cái gì khác hết á. Mặc dù lát chiều nay có một cái chương trình giảng ở nơi khác, không quan tâm, không cần biết, ở đây là đây thôi. À, vì sư nhớ Đức Phật dạy mà không có luyến tiếc về quá khứ, không có vọng tưởng về tương lai. Pháp hiện tại đó là tuệ quán. Cho nên giờ các vị á, ngồi đây là buông xả hết để mà nghe pháp chưa? Cũng có người chưa đó, cũng ngày kia nhờ sư nhắc 2-3 lần để mới từ từ mới gom lại. Vị thấy khó chưa? Sư nhắc 2-3 lần 4 lượt mới tập trung cái tinh thần lại chỗ này. Như vậy từ đó mình thương cái người đã chết. Dễ gì mà họ tập trung cái gọi là cái hương linh, cái vong linh đó, dễ gì mà tập trung ở đây mà nghe pháp. Nó hồn phi phách tán, nó đi hết, nó tán hết, nó không tụ được đâu. Phải cái người khi còn sống đó, là chuyên tâm thiền định, trí tuệ sáng suốt, thì cái thần thức đó mới có thể là biết nơi đến nơi đi của mình. Vì vậy mà mấy bác mà tóc bạc mà ngồi nghe pháp mà lưng thẳng băng như vậy là phải cho 10 điểm. Cho anh tràng pháo tay. Cho nên cái bài pháp hôm nay mình muốn hạnh phúc, mình hãy đem niềm hạnh phúc, niềm vui cho mọi người đi. Thấy người ngồi hàng đầu vậy nè, đó, cũng có người già, người trẻ, mà mình biết mình ngồi đầu hàng, mình ngồi cho thẳng, cho ngay. Mặc dù cái lưng mình nó nhức quá, cái chân mình nó mỏi quá, không, tôi ngồi hàng đầu, tôi trang nghiêm, tôi nghe pháp. Bởi vì sau lưng tôi còn biết bao nhiêu người pháp lữ tu tập, huynh đệ ngồi nương theo cái sự tinh tấn của tôi. Đó là công đức, tôi đang đem niềm vui cho người khác. Còn mình hàng đầu, sư đi giảng một số đạo tràng, đang giảng say sưa thì có người trời đất ơi gì vậy, ngát làm mình hết muốn giảng rồi, mình giảng người ta muốn ngủ, đúng không nào? Đó, nó phải làm một lần, làm 2-3 lần thôi cho hồi hướng. Mà trong khi những người khác đang muốn nghe, mà có người cứ làm hú hoài thôi. Đó, cho nên đó là mình đã mất phước rồi các vị. Sư không có nói đùa đó nghe. Vì vậy đó, lúc nãy thầy nói Hương Nhũ ơi, nay con về đạo tràng hồi xưa 100-200, bây giờ còn mấy chục á, con coi không có gì mà buồn hết thật. Ta nói cái gì cũng phải sàng hết á, hạt chắc thì nó còn lại. Hạt gì? Hạt đẹp thì nó đi. Cho nên vô là thấy đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh vậy, phải cho một tràng pháo tay trước đi. Mình hạnh phúc là mình không có chờ đợi ai đem cho mình hạnh phúc, không đợi con nó dâng cái này cái kia mình hạnh phúc, không đợi ông chồng cũng nói bà ơi tôi tới giờ phút này cũng cảm ơn bà mới hạnh phúc. Cho nên là chúng ta đừng có lung tung, đừng có chờ đợi ai đem cái điều như ý đến cho mình mới nói hôm nay tôi hạnh phúc. Mà sư muốn nói với các vị rằng cứ mỗi một ngày mình hãy sống cho ý nghĩa trọn vẹn một ngày thì chắc chắn đó là ngày hạnh phúc, rồi cái quả phước nó lại sanh ra trong những ngày sau, hạnh phúc sẽ đến. Mình đừng có khấn xin trời ơi nay tôi xin tôi nguyện tôi cầu đủ thứ hết, một buổi chiều vẫn buồn như bao nhiêu buổi chiều khác, tôi cũng vẫn muốn chết như bao nhiêu ngày khác, vậy mình học Phật làm chi? Thế ngày hôm nay tôi bắt con trai nè, các vị thấy đó, sáng giờ nghe truyền giới, bây giờ nghe pháp, trong lòng mình nó sáng trong, nó thanh tịnh, đó là hạnh phúc. Còn chỉ cần bước qua khỏi cái vách tường chùa thôi, người ta bao nhiêu cái điều là hỷ nộ ái ố ở ngoài kia kìa. Đó, đây với kia đâu hạnh phúc hơn. Đây ngồi trang nghiêm thanh tịnh trong cái áo tràng lam giải thoát để nghe pháp, qua cái bức tường chùa đời sống phiền não đau khổ hỷ nộ ái ố ngoài kia, chúng mình quá có phước thôi. Nếu hôm nay mình không về chùa tu tập nghe pháp thì mình cũng là một cái thành viên hòa nhập trong cái thế gian tràn đầy phiền não hỷ nộ ái ố. Nhưng may thay, thỉnh thoảng tôi lại được về chùa, tôi sống bằng gì? Bằng sự trang nghiêm thanh tịnh tiến tu của một cái con người hướng về đạo giải thoát. Cho nên khi ta làm chiếc lá thì hãy cống hiến màu xanh cho cuộc đời, khi làm con chim nhỏ cất tiếng hót véo von làm vui cho đời, vậy khi ta làm người thì sao? Hãy làm tốt những gì mà cuộc đời đã cho ta, bởi vì khó lắm mới được thân người. Chẳng lẽ mình làm thân người mình không muốn sao? Mình muốn làm cái lá, mình muốn làm con chim, con này con kia, bởi vì chỉ có con người mới là một sinh vật cao cấp nhất để có thể tiếp nhận tu tập mà khai mở trí tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Hôm nay nghe pháp rồi là hãy làm vui, làm vui cho cái người sống bên cạnh mình. Huynh đệ đây là vô tu, ngày tu bắt quan trai là không có nói chuyện tà, không có nói chuyện đời, nhưng mà xả giới rồi nói cái gì? Cái xả giới cái nấy, hôm nay ngoài chợ cái máy đó bao nhiêu một cái, vừa xả giới xong nói cái nhà đó giờ mấy triệu à, mấy tỷ, đúng. Nghĩa là vừa xả giới là bởi vì bao nhiêu cái chuyện đời nó ấp lỏng từ sáng tới giờ nó nhìn nè, cho nên xả giới cái là phải nói liền theo cái tập khí. Bây giờ xả giới là vẫn là trang nghiêm, vẫn thanh tịnh, vì tôi nghĩ rằng những giờ phút trang nghiêm thanh tịnh nó sắp hết rồi. Tôi sắp sửa trở về để hòa nhập trong cái dòng đời hỷ nộ ái ố, mà trước hết là cái nhà lửa của tôi đây. Đó là sự thật. Cho nên trân quý giờ phút mình ngồi tu tập bên nhau, ngồi chốc chốc coi đồng hồ để về cái nhà lửa. Các vị có nghĩ có đúng không? Chốc chốc nhìn đồng hồ để về cái nhà lửa. Mới ngày nào gặp mấy cô đây nè, những người Phật tử gọi là kỳ cục của đạo tràng Bát Nhã, giờ tóc bạc hết rồi đó. Thiệt phải là quá là vô thường, thời gian quá nhanh. Nhưng mà mình rất hạnh phúc, mình có một cái tư lương để rồi nếu một lúc nào đó ra đi, mình có tư lương để ra đi. Tất cả mọi thứ để lại, của cải, tiền bạc, chồng con, vợ đẹp hay là cái gì đi chăng nữa, trả lại cho trần gian. Cho tôi đem cái gì đi, đem theo cái công đức, cái trí tuệ của chính mình để chuẩn bị cho một kiếp sống mới. Bây giờ mà đi giảng cho đến già đến chết cũng không bao giờ hết được lời Phật dạy, tại vì mình làm không bao giờ hết được, phải không nào? Mình không bao giờ làm được hết những cái điều Phật dạy đâu. Chỉ cần học, sư từng giảng bài pháp, chỉ cần học theo Phật một điều thôi là đã có an vui hạnh phúc. Nhưng mình học đó, làm tốt được cái này cái làm xấu cái khác. Tại sao? Tại nghiệp. tập khí. Hay được cái này là dở cái kia, rất là tệ. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng những cái gì có thể làm được hôm nay chúng ta phải lo làm. Những cái gì có thể tu tập trang nghiêm đầy đủ phước báo trí tuệ hôm nay phải làm, đừng có hẹn kỳ tu tới, đừng hẹn ngày mai. Trong kinh U Bà Tắc Giới có câu chuyện kể, ngày xưa có một người muốn mở hội cúng dường sữa bò. Bên Ấn Độ thì là người nông dân hay nuôi bò. Ông này cũng có cái lòng phát tâm muốn cúng dường, mà cái tài sản ông muốn cúng là cúng sữa bò. Ông dắt bò mẹ ông nhốt riêng ra, đã đợi đến cái khi mà mở hội vắt sữa đó thì ông vắt luôn để cho gì? Cho mấy con bò con nó đừng có bú làm hao cạn cái dòng sữa của mẹ. Cho nên ông mới cất đi, cất con bò mẹ đi. Nhưng mà đến khi mà khách đến á, để mà cúng dường á, thì sữa bò khô hết rồi, chẳng vắt được giọt nào hết. Cái việc mà mình phải làm, cái việc bố thí là phải làm hoài, đừng có hẹn. Cái đến khi mình muốn làm nó khô cạn rồi. Đó, cho nên tập làm từ khi mình có một đồng, mình cúng dường một xu, hai xu, năm xu. Chứ đừng có hẹn ngày mai, đến khi chính thức cái giờ là giờ phải làm, thì con đau, thì bệnh tật, thì nước cuốn trôi, thì nhà cháy, thì chiến tranh, không làm được. Vì vậy khi phát tâm, khi có muốn có thể làm thì phải làm hết. Nhớ cái bài kinh mà người đó muốn cúng dường sữa bò mà không dám vắt sữa bò hàng ngày để dành. Cho đến khi khách đến thì là khi không vắt thì lâu ngày nó khô, nó tắc cái đường sữa không ra nữa. Người muốn đổ cho giàu to mới bố thí, hàng ngày không lo bố thí, không ban rải niềm an vui hạnh phúc cho người khác. Đến khi muốn làm thời chẳng có gì để thí, giống như sữa trong cái bụng con bò thôi. Cho nên cái nguyên lý căn bản của cuộc đời chúng ta, muốn giàu có, muốn hạnh phúc, muốn an vui, hãy nghĩ đến bố thí và ban tặng. Như chúng ta đang ngồi đây bố thí, cái sự thanh tịnh cho nhau, cái sự trang nghiêm công đức cho nhau cũng là một sự bố thí vô cùng thù thắng. Cho nên á, là thầy Bát Nhã nói con chừng nào mới về chùa. Thầy ơi, thầy hoan hỷ cho con đi Hà Nội, con đi Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, không? Con ra Huế, con đi Quảng Ngãi, Quảng Nam lắm đó. Rồi thầy nói thôi, thầy biết con bận lắm, thôi con đi đi. Mình nếu mình hẹn hoài đó, rồi mình không trở lại Bát Nhã đó, một ngày nào đó mình trở lại mình ân hận à. Đó, sư nói thiệt, lúc đó là sư sẽ không được gặp nhiều người. Và cũng có thể sư hẹn một ngày nào đó chính sư không còn trên thế gian này, chưa kịp trở về Bát Nhã thì mình đã ra đi. Cái vô thường nó đâu có tha ai đâu. Cái vô thường nó nói là ai sẽ đi, ai sẽ không đi. Cho nên cái gì làm được mình phải làm. Mình sống trong cái tình yêu thương của tất cả mọi người, đó là tâm hy sinh, cái tâm ban bố của mình. Đố một cái người nào ích kỷ mà được mọi người yêu mến. Đố một cái người nào cũng khư khư nắm ôm nắm của cải tiền bạc cho cá nhân mình, hạnh phúc cho gia đình mình mà được mọi người yêu mến. Cái người được mọi người yêu mến, ít nhất là khi mọi người còn đang ở nhà chưa tới đây là ta đã đến đạo tràng rồi, ta sắp đặt cái này cái kia, ta phụ thầy việc này việc nọ mà ta làm bao nhiêu năm. Bà có con tôi cũng có con, bà có chồng tôi cũng có chồng, nhưng mà thời gian á mà tôi hy sinh cho đạo tràng tôi làm, mà tôi cũng không có kể tính. Cho nên sao? Bà A làm riết như vậy thì bà B phải quý mến thôi. Chứ làm sao mà bà B ghét bà A được? Tôi bận này bận kia, tôi thu xếp hoài không được. Còn bà A lặng lặng làm, không kể công, không tính đến, miễn làm sao cái đạo tràng tu tập trang nghiêm, thì tất nhiên bà A sẽ được nhiều người quý mến. Nó xuất phát từ đâu? Từ cái công đức của mình. Nó không nói, nó không thấy, mà nó vô tận, vô biên. Đó. Cho nên muốn được mọi người yêu thương thì chúng ta cũng phải có hy sinh những cái gì riêng tư của chính mình. Cái gọi là phúc đức, phúc đó là mình làm, cái phước nó trở về mình. Cái đức đó là các vị tu, thì cái phước đức vô lậu nó trở về các vị. Nghe pháp, thiền tập, tụng kinh nó tạo cho mình cái đức, cái tâm từ tạo đức. Cái phúc là chúng ta làm việc này việc kia cho người khác, giúp đỡ người này người nọ, tạo phúc, giàu có, đầy đủ. Đó là cái phúc. Chẳng hạn bố thí, cúng dường, in kinh, tạc tượng, từ thiện, giúp đỡ nhà này nhà kia, nó tạo cho mình phước báo. Còn đức, cái đức từ đâu ra? Tâm từ bi, trí tuệ, lòng hỷ xả, bao dung, nó tạo ra đức. Có người ta tu phải có phúc và có đức. Nghe kịp không ạ? Kể tiếp cái cô mà cô lên cô kể chuyện cô hy sinh cho gia đình. Cô nói trời ơi, con làm lụng rồi con cũng phải nghĩ má con, năm nay phải mua may cho bà vài bộ đồ, con phải mua cho ba con cái tivi cũ quá rồi, mà muốn làm chuyện đó cho ba má con phải làm tốt, con phải làm tốt ở bên nhà chồng, nhà chồng phải có trước bên nhà con, tại bây giờ mình làm dâu nhà chồng, mình lấy chồng rồi, lo bên chồng, nhà chồng đàng hoàng, rồi phải làm luôn cho giỏi thì cái đồng tiền nó mới có, đem về lo cho cha cho mẹ một chút quà đó. Rồi ngày nào đó đứa em trai út nó lo ăn lo chơi, một ngày nào đó nó biết lo cho cha cho mẹ, con mừng chảy nước mắt. Má con khoe bữa nay nó đi làm, nó mang tiền về, nó nói con phụ với má mua gạo mua rau ở trong nhà. Mà nó kể, má con kể cho con nghe mà con khóc, là bởi vì con hy sinh lo cho thằng em trai út bao nhiêu năm qua. Cái gì nó có con không có, cái gì nó được con không được, mà con không bao giờ phân bì là mày cái gì cũng được, tao cái gì cũng không. Con không biết nói điều đó, con chỉ biết lo cho em con, cho ba má con vui lòng thôi. Bây giờ nó lớn rồi, nó thành một người đàn ông biết lo lắng cho cha mẹ, biết báo hiếu. Ngày nào nó nhỏ xíu, hai chị em con ngồi trước một cái thau đồ to thật to, giặt mấy tiếng đồng hồ chưa xong. Con nghĩ nhà mình nghèo quá, mai mốt mà làm có tiền mà mua cái máy giặt thì hai chị em không ngồi giặt đồ trước một cái thau đồ to như vậy. Bây giờ là đã làm được những cái điều, mua được cái máy giặt, giặt đồ cho ba má, cho em, chăm sóc trong gia đình, em con nó đã biết lo. Cái đó rồi nãy giờ cô kể vậy là cô thấy sao? Cô thấy buồn hay cô thấy vui? Em thưa sư con thấy vui. Đó, cô hy sinh, cô nói cô khổ, nhưng mà cô đang có hạnh phúc, tại vì cô lo được cho mọi người. Nhưng tại sao mình phải tu tập để mình có trí tuệ? Cái việc làm của mình nó không phải là cái việc làm vô minh. Cái sự hy sinh của mình nó có giá trị, nó có trí tuệ, và nó đem lại niềm hạnh phúc thật sự cho người khác. Cho nên chúng ta hy sinh trong cuộc đời mà phải có sự tu tập, có trí tuệ để biết cái việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Nghe kịp không ạ? Chứ không rồi đó là cũng có bà lên nói sư ơi con khổ vì con lắm, mùa bóng đá vừa rồi mất con 1 tỷ. Đó là vô minh. Cứ cho nó cá đi rồi cho công an bắt nó đi. Nó chưa. Đó. Cho nên cái sự tu tập của mình, tại sao để 1 tỷ cho con nó cá độ mà không đem 1 tỷ đó làm các việc phước, việc thiện đi. Mình phải biết các công đức nó hóa giải oan gia trái chủ, nghiệp chướng, sự bất hiếu, sự mâu thuẫn, đau khổ trong gia đình bằng cái công đức bố thí. Cái số tiền đó nó tích lũy. Sư nói thật lòng với các vị, giờ sư cũng làm trụ trì rồi, sư nghe nhiều rồi, cái đồng tiền nào nó cũng có tội và có phước ở trong đó hết rồi. Khó cái đồng tiền nào mà toàn là phước, đồng tiền trong sạch hoàn toàn khó lắm. Cho nên á, Đức Phật dạy con người làm ra đồng tiền lúc nào cũng phải chia ra làm 4 phần: nuôi sống gia đình phần thứ nhất, phần thứ hai tái tạo sản xuất là phải giữ gìn vốn liếng, mua thêm đồ đạc, buôn bán hay là sản xuất, tức là duy trì cái sự kinh doanh buôn bán làm ăn trong gia đình. Đồng tiền thứ ba là phải giữ đề phòng khi bệnh tật, và số 4 là cúng dường bố thí. Thì tất cả những cái điều đó nó làm cho chúng ta không trở thành cái kẻ cô đơn mà nghèo khó cùng cực. Mình xài đến cùng cực thì sẽ nghèo khó cùng cực. Và thường người ta không có chia ra như vậy đâu. Nếu có một cục tiền là người ta nghĩ đến con, cách để dành con, đó là hết. Cái sự nghĩ đến con như vậy là rất là vô minh, tại vì đứa con có thể đốt cái tiền đó bằng những cái sự suy nghĩ ích kỷ và cái cách sống sai lạc của nó. Chỉ một đêm đến sáng là cái tủ tiền đi ra ngoài đường hết. Tại nếu nó không đem đi chồng cho cá cược thì giang hồ giết nó chẳng hạn, cho nên đêm đến sáng mất sạch. Vì vậy, cái người cư sĩ thông minh, người ta không bao giờ để cho đồng tiền vào túi đứa con hay là nó đi bay ra đường một cách vô lý, mà nó luôn luôn nuôi sống gia đình, tái tạo sản xuất, phòng bị chuyện khó khăn, rồi bố thí cúng dường bốn phần như thế. Cũng có người nói con hy sinh hết cho mấy em, tới giờ này con lỡ thời, con già rồi chứ, nhưng không có lấy chồng, con ế, ế gì đâu ế, là mình không có mắc nợ nghiệp, chồng con không sanh con đẻ cái, mà cuộc đời mình đâu phải là một cái người vô dụng, lo cho cha, cho mẹ, lo cho đàn em trưởng thành. Con đứng ra, cái cô đó có kể, cô đứng ra làm bốn cái đám cưới cho bốn đứa em, hai trai, hai gái, hai cái đám ma, ba đám ma má, rồi bây giờ một mình, không có ai. Sư nói mà cô có hạnh phúc không? Dạ con hạnh phúc. Hạnh phúc chứ, chứ tại sao lại mình lại nghĩ rằng là như vậy là khổ là buồn. Sư nghe nhiều người tâm sự như thế, sư thấy lạ. Bởi vì cuộc đời của con người á, người ta cứ đi theo cái quy luật là một vợ, một chồng, sinh con, đẻ cái, rồi lo cho cái gia đình và cho đến chết. Nhưng nếu ai mà vượt lên cái sự cá nhân ích kỷ đó, làm tốt trong gia đình mình, làm tốt xã hội, cái người nó rất là hạnh phúc. Trong kinh Phúc Đức, Đức Phật dạy, Đức Thế Tôn dạy, được phục vụ thân bằng quyến thuộc là phúc đức lớn nhất. Cho nên nhiều người nhiều khi cha chả coi ra gì, mẹ chẳng xem ra gì, gia đình bỏ phế làm chuyện ngoài đường, không có phúc đức. Gia đình yêu thương, chăm sóc trọn bổn phận, lại để một cái tấm lòng nghĩ đến huynh đệ, hàng xóm láng giềng, kẻ nghèo, người đói, người đó mới thật sự có hạnh phúc. Mà mặc dù là người đó cũng có cái gì để xe xua, quần áo cũng vài ba bộ, tại vì họ quan niệm sắm sửa chi cho đời, chặt tổ đó rồi chết, không mang theo một cái gì, còn gọi là mắc nợ, đàn na tín thí chúng sanh. Cái chữ đàn na tín thí các vị đừng nghĩ nhà chùa mới dùng, tất cả chúng ta đều mắc nợ cuộc đời hết, chứ không phải mình chỉ nói là tôi đâu có đi tu đâu mắc nợ đàn na tín thí, đâu tôi mình một mình sống có sống được không? Mình phải nhờ cuộc đời. Tất cả là một, một là tất cả. Mình sống trong cái sự tương quan tương duyên của muôn người, muôn vật. Mình không một mình mà sống được, cho nên ai cũng mắc nợ cuộc đời hết. Sống cho trọn vẹn, để cuộc đời mình không có sống hoài, sống phí khi được làm kiếp con người. Cho nên cũng cái chuyện cô đó, cô nói người ta nói con sao ngu thế, cứ cắm đầu làm cho em, cho chị, rồi chẳng biết lo thân mình. Xem bà kìa, già rồi à, rồi cuối cùng là cô đơn. Tôi nói con không hề cô đơn đâu, con sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người, ai cũng quý con hết. Tại con người ta đó là dễ lọt vào cái vị kỷ cá nhân, mà con là hy sinh, sao con là cái người cô đơn được? Con là cái người sẽ được rất là nhiều người mến thương, đúng không nào? Cái cô nói, trời ơi, con thấy cái hoàn cảnh con giống cái cô mà trong cái bài hát chị tôi á, chị tôi là coi như lo anh lo em, xong cuối cùng là một thân một mình á. À, các vị có nghe cái bài đó lần nào chưa? À, có phải không? Gì vậy, chiếc cầu nhỏ cong cong gì á, phải không nào? Đó. Hàng cầu dưới nắng trong lá trầu không, chị tôi trông dễ thương, ban rau chợ cầu đồng ý à, chị tôi chưa lấy chồng, thời con gái lưng ông có bao người hằng bóng theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chị thương hai đứa em với mẹ già còn đau ý à, chị tôi chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi vẫn xa, chúng tôi không còn thờ ngày. chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương ý à, chị tôi chưa lấy chồng. Tức là cũng có những người hy sinh đó, lo cha lo mẹ lo anh lo em lo em út, rồi cuối cùng một thân một mình. Cái người ta nghe ta làm cái bài hát sao nghe buồn. Nhưng mà sư nói thật, con người ta quả một đời sống mình sống có ý nghĩa cho muôn người, rồi bằng cái tuổi này không mắc nợ chồng mắc nợ con mà đi chùa còn gì và sung sướng hơn. Người ta cứ luôn luôn nghĩ rằng trời ơi, không có chồng có con rồi già cô đơn ai mà lo. Tôi thấy hàng trăm người khổ vì con. Ít có cái người nào mà nói con giờ nhà lắm con nó lo. Có, ít lắm. Cái thời này thời gọi là thời đòi nợ. Cái thời này thời sống này trả nợ oan gia trái chủ. Còn đứa con nó có hiếu, nó nói má đi chùa đi, nhét trong túi má vài triệu chắc hiếm quá. Mà thường là về nó báo là nhiều hơn. Sanh con đẻ cái nó vứt cháu cho cha cho mẹ là nhiều hơn. Rồi nó trách móc cha mẹ là nhiều hơn. Nó rầm rầm như vợ. Nhưng mà các vị vẫn nghĩ rằng cái đời này phải gắn bó, nghĩa là chồng phải là con mới là cuộc sống. Nhưng mà sư giảng như thế này để chúng ta xác định rằng có chồng hay có vợ, có con hay không có con, độc thân đều không quan trọng bằng người đó sống như thế nào, sống đem hạnh phúc cho mọi người hay sống cho cá nhân mình. Cái điều đó mới khẳng định người đó sống có hạnh phúc hay không. Cho nên Benjamin Franklin đã có một câu nói rất hay: một người phải nuôi một gia đình lớn, nhất là phụ nữ Việt Nam cực, nuôi một gia đình lớn rồi phải theo dõi cho con đi học, phải theo dõi nó quen ai. Có cách đây 2 ngày cô đó hẹn sư gặp, sư nói 7 giờ sư đi giảng rồi 6 giờ cũng có mặt ở chùa rồi. Rồi sao ở bên Biên Hòa đó, chạy qua sư: sư ơi, sư khuyên dùm con đứa con. Người tử tế nó không thương, nó thương cái người không tử tế. Bây giờ sư nói dùm con. Ta nói cái gì? Sư nói nó lấy cái người tử tế dùm con. Sư nói nhà Phật, Đức Phật không có cho tăng ni làm mai mối, không có cho các sư là bảo hãy lấy người này lấy người kia. Bây giờ sư chỉ biết là khuyên cháu nó đó là phải biết tu nhân tích đức, trẻ mà phải biết sống tin nhân quả. Đừng có yêu 2-3 ông một lần, đừng có nhỏ mà phá thai nè, phải có hiếu nè, sống phải biết nghĩ đến cha đến mẹ nè, rồi tự nhiên những cái duyên làm phước đức sẽ đến với nó. Chứ bây giờ đó, cái cô Phật tử đó bảo sư rằng khuyên con có lấy cái chú gần nhà, thì cái sư mới hỏi cái cô bé đó: mẹ con nói vậy con thấy sao? Nó trả lời như thế nào các vị không? Mẹ con khen cái anh ấy nhưng mà con không chấp nhận. Hỏi sao vậy? Anh ấy có tiền mà đần đần thế nào? Các vị thấy giới trẻ nó bảo có tiền mà đần. Thế thì cái bà mẹ mới bảo: đần cái gì? Đần mà đi ra nước ngoài đem tiền về hả? Đã đần cái gì? Thưa sư á, là bây giờ á, chúng nó chỉ nhìn theo màu xanh màu đỏ bên ngoài, chứ nó không nhìn những cái như là cha mẹ. Sư nói cho dù các vị nói gì đi chăng nữa, sư cũng không thể nào mà khuyên cháu nó hãy lấy ông này ông kia. Sư chỉ khuyên nó sống tin sâu nhân quả, thận trọng trong cái tình yêu. Cái đời sống bên ngoài, những chàng trai vỏ xanh vỏ đỏ tím vàng đó không chưa chắc đem lại hạnh phúc cho con đâu. Nó chỉ là những cái gì bong bóng bay thôi. Còn cái người mà con muốn nghĩ đến chuyện duyên nợ, ngoài cái tình yêu phải nghĩ đến đạo đức của anh ta, xem anh ta có hiếu với cha mẹ không, xem anh ta sống với mọi người như thế nào, xem anh ta có thương người thương vật không, hay ngày nào cũng là giết con gà mà nhậu, có cờ bạc không, có cá độ không. Ở cái cô bé đó 26 tuổi rồi, cô có thể nhìn nhận cái chàng trai của mình. Và người mẹ cũng đừng có án ép con. Nếu mình ép nó hạnh phúc không nói gì, nó không như ý, nó đổ thừa oán hận cha mẹ. Mà sư thì không bao giờ mà mai mối mà tán thành cái chuyện yêu người này lấy người kia. Đức Phật không cho các sư đi mai mối cho ai hết, tại vì cái chuyện nhân quả của người ta làm sao biết được. Cho nên một người phải nuôi cái gia đình lớn, phải theo dõi con cái của mình, nó yêu ai, rồi nó lấy ai. Trời ơi, còn cái bà ngoài Bắc nữa, điện vô sư ơi, con lấy chồng 3 năm chưa có con, bây giờ con phải làm sao? Cũng gọi sư. Sư ơi sư, ông hồi đó cách đây 2 năm thương con đó, sắp dép cho con. Con bước ra tới cửa để nó dép trước mặt, bây giờ con đau ốm không buồn ngó tới, con phải làm sao đấy? Chuyện gì sư cũng phải nghe, riết ra óp máy luôn các vị. Tại vì là có những cái là nhân quả cuộc đời mà các vị phải gánh. Mình sống như thế nào thì bây giờ cái quả nó đến. Mà cái nhân đó có thể gieo trong kiếp sống này, gieo trong kiếp sống trước. Thế bây giờ cái quả nó đến, có thể bình an hạnh phúc, có thể không như ý. Tất cả đều phải tu tập, làm các công đức lành và tránh xa các cái nghiệp ác, việc ác để hóa giải mà thôi. Chứ bây giờ gọi cho sư, rồi sao? Sư cầu dùng con. Sư cũng để một cái tâm lành, một cái từ trường hướng cho các con được an vui. Ai mà gọi cho sư rồi thì sư cũng muốn người đó được an vui hết. Nhưng chính người đó quyết định cuộc đời vận mạng trong bàn tay của chính mình, chứ không phải là sư có thể quyết định được. Phật năng tri quần sanh chi tán cùng, ức kiếp sanh chi sự, nhi bất năng hoán độ vô duyên. Thì Đức Phật có không có duyên cũng không độ, không giúp các vị được. Các vị nghe được không ạ? Cho nên cái người phải nuôi gia đình lớn, theo dõi gia đình, mọi thành viên trong gia đình, lo lắng theo những thành viên trong gia đình, thậm chí đau khổ dùng cho con. Nhưng một cái con người hy sinh thì cái con người đó biết tu tập, con người biết hy sinh cho mọi người mà lại biết tu tập trong chánh pháp, con người đó có hạnh phúc. Thì mình không sống cho mình, nhưng mà phải biết tu. Còn lao ra mà làm cho chết xác, làm vô minh, làm tính sao có lợi thì làm, chẳng mà tội lỗi bị giam bị cầm, là con người đã tự đi vào địa ngục. Chứ không phải nói mình muốn đem hạnh phúc cho người khác thì mình cứ hy sinh, mình cứ làm, mà bất kể cái việc làm là chánh pháp hay tà pháp, có nên làm hay không nên làm. Đó, như không giáo dạy con cái, nuông chiều đến khi nó cá độ, nó bài bạc lại moi tiền đưa cho nó, đó là vô minh. Cho nên phải tu tập để biết sống như thế nào là một cách sống có trí tuệ đó. Còn nếu chúng ta biết cách sống trong chánh pháp, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh kiến, chánh tư duy, cái gì cũng đúng đắn, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn có hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho rất là nhiều người trên thế gian này, mà sư mới nói, nhất là trong gia đình của chúng ta. Nghe được không các vị? Ngày xưa ở thành Xá Vệ Quốc bên xứ Ấn Độ, có một vị phụ nữ tin rất sâu vào Tam Bảo, tin Phật, Pháp, Tăng và giữ giới rất là trọn vẹn. Hôm nay chúng ta là 8 giới, còn ở nhà thì mấy giới? 5 giới, thấy chưa nào? Ở nhà lúc nào phải giữ tròn 5 giới. Mà cái người mà giữ tròn 5 giới thì các vị nghĩ đi, không có giết sát, không có trộm cắp, chẳng có tà dâm, không có dối trá lừa gạt, không bất hiếu, không đem những cái chất say chất nghiện cho bản thân hay cho người khác trong cái sự mua bán làm ăn của mình. Con người nó sống nó nhẹ nhàng lắm. Mặc dù là trong một năm, một tháng, cái sự thu nhập của mình nó không có gì là giàu có, nhưng nó sống nhẹ nhàng. Mà cái người sống giữ giới nhẹ nhàng, chết luôn luôn an vui. Nói với các vị như thế, chết luôn an vui. Thì sư nói ở thành Xá Vệ, một cái người phụ nữ đó tin sâu Tam Bảo, giữ giới rất là trọn vẹn. Một hôm Đức Phật đến nhà cô ta khất thực, thì bà đặt cái bát cơm, bà có cái bát cơm đặt vào trong cái bát cúng dường Đức Phật. Phật thấy lòng thành kính của bà, Phật mới dạy rằng bà là một người rất có phước báo, mặc dù dâng cúng cho Phật chỉ một bát cơm, nhưng cái tâm của bà trong sáng, thánh thiện, hàng ngày bà giữ giới, cho nên khi bà dâng cúng lên Phật nghe hoan hỷ. Còn sư nói thiệt nha, có nhiều người quá nhiều chuyện, quá hay nói xấu, quá hay là kèm nhèm, bàn tới bàn lui, nói ra nói vào, muốn hơn mọi người. Sư có tiếp cận những cái đối tượng đó, và đến gần sư cúng cái gì sư cũng muốn nổi nóng đó. Sư có một cái cảm giác sư không muốn gặp, mà đến là dân cúng. Và tại sao sư chỉ muốn đẩy ra, không có muốn đến gần sư? Sư thấy kỳ quá, sư mới thưa với sư bà: thầy ơi, sao người ta đến gần con, người ta muốn cúng dường, tác bạch những cái lời hay ý đẹp, mà con nhìn là con muốn đóng cửa, con không muốn tiếp, mà con không biết tại sao. Thầy bảo do cái nghiệp của người đó, nhìn như vậy nhưng mà tâm họ không có trong sạch, hoặc là nhìn như thế nhưng cái nghiệp chướng của quá khứ họ chưa có tu tập để hóa giải. Cho nên bây giờ biết nói lời hay, biết lại tác bạch cúng dường, nhưng mà cái tâm mình đón nhận chưa thật sự là mình hoan hỷ. Do nghiệp. Cũng có người chị em nó dâng có một cái ly nước trà thôi, mà sư hoan hỷ, sư nói cô lại đây sư muốn hỏi thăm. Đó, cũng có người chỉ xá một cái thôi mà tự nhiên mình nghe lòng mình hoan hỷ. Mới thấy cái đạo Phật đó là ở cái tâm, ở cái từ trường sống thật sự, nó tỏa ra ở mỗi một con người. Đạo Phật không thể sống giả dối được. Nghe được không ạ? Cho nên cái cô này cũng mới dâng cúng ở trong cái bát Đức Phật, có một bát cơm trắng. Mà Đức Phật nói cô rất là phúc đức, bởi vì là tin sâu Tam Bảo và giữ giới trọn vẹn. Và đạo tràng mình là tin sâu Tam Bảo rồi đó. Đạo tràng mình năm giới giữ rồi trọn vẹn. Bát quan trai là giữ thành tám giới, bát là tám, quan trai là tám giới thanh tịnh, thì tất nhiên phước báo chúng ta rất là lớn. Chúng ta đang cúng dường nè, cúng dường sự trang nghiêm thanh tịnh nè, lưng thì mỏi chân thì đau, mà ngồi từ nãy giờ là quan sát chưa có thấy ai ngủ gục nè. Đó là đang cúng dường, cúng dường sự thanh tịnh của mình. Thì Đức Phật mới nói cái người phụ nữ đó, bà rất là phước báo, bà sẽ được cái gì, cái quả an vui rất là lớn. Bởi vì trồng một thì sinh mười, trồng mười sinh trăm, trồng trăm sinh nghìn, trồng nghìn sinh vạn, trồng vạn sinh ức, cho đến khi được đạt quả. Đức Phật nói như thế. Trồng một thì là sanh ra mười, mười thì sinh trăm, trăm thì sinh ngàn, ngàn sinh vạn, cứ như vậy. Cho nên cứ tranh thủ mà làm công đức, cứ cố gắng mà làm các cái phước. Tại vì đừng có tính toán là cái nào nhiều ít. Việc phước nhỏ cũng không bỏ, việc ác nhỏ cũng không làm. Cứ phải tu từng giờ, từng phút, từng giây như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói bà như vậy đó, ông chồng không có tin. Đứng ở sau vợ, nghe Phật nói xong, Phật chú nguyện cho bà xong, ông mới nói. Ông đâu có tin, ông không kêu Đức Phật bằng Đức Thế Tôn, mà ông kêu là Sa Môn Cồ Đàm. Cái người mà tôn kính đó, thì gọi là bằng Đức Thế Tôn. Còn cái ông này, ông đâu có kính Phật, ông không tin Phật, cho nên ông gọi Phật bằng Sa Môn Cồ Đàm. Ông nói Sa Môn Cồ Đàm nói quá lời rồi, làm gì mà bố thí có một bát cơm mà được phúc nhiều như vậy, một sanh trăm, trăm sanh ngàn, ngàn sanh vạn, tôi không có tin đâu. Mà làm gì mà có một bát cơm mà về sau thấy được đạt quả. Người chồng nói như vậy. Đức Phật mới nói ông từ đâu đến. Người chồng đáp tôi cũng từ trong thành đến chứ đâu. Tức là bà mang bát cơm tới Đức Phật, ông đi theo, thì tôi cũng ở trong thành đến là chứ đâu. Đức Phật mới hỏi ông có biết cây Ni Câu Đà cao bao nhiêu không? Có một cái loại cây tên là Niroda, Ni Câu Đà. Người chồng đáp cao khoảng 4-5 dặm, mỗi năm thì rụng vài vạn đấu hạt. Tức là cái cây nó ra vài vạn cái đấu hạt. Đức Phật mới nói hạt nó lớn hay nhỏ? Người chồng đáp bằng mỗi một hạt chỉ bằng hạt cải thôi, mà ra là 4-5 gì cái bình á, bình hạt vài vạn như vậy. Đức Phật mới nói ông lại nói quá lời rồi, làm cái gì mà có một cái hạt cải mà bây giờ mọc ra cây Ni Câu Đà mà mỗi năm á mà cho ra mấy chục vạn hạt hạt như thế. Người chồng nói Sa Môn Cồ Đàm không tin thì đi vào thành mà coi, tất cả mọi người đều nhìn thấy như vậy. Đức Phật mới nói, đó ông thấy không, đất vô tri mà còn có năng lực, một hạt cải mà sinh ra một cái cây Ni Câu Đà to lớn như thế, huống chi tâm con người. Thấy chưa nào? Hoan hỷ dâng cúng Phật một bát cơm. Người là vật hữu tình, ta có suy nghĩ, có trí tuệ, phước đức đó không thể nào tính đến được. Cho nên vợ ông làm được điều đó, ta nói phước báo vô cùng lớn lao. Bởi xuất phát từ một cái tâm thanh tịnh của một người giữ giới, của một người có niềm tin trong chánh pháp. Ông chồng nghe nói như vậy xong, cả hai vợ chồng đều lập tức chứng quả Tu Đà Hoàn. Chỉ một thời pháp có mấy câu vậy thôi, hai ông bà chứng quả Tu Đà Hoàn. Nghe có hay không ạ? Rồi mình nghe và chắc cũng có người chứng đó chứ. Bảo là cười. Sao là gọi là Tu Đà Hoàn? Là một cái niềm tin vào nhân quả không bao giờ sai khác, bất thối chuyển. Một niềm tin chánh pháp bất thối chuyển, tin sâu nhân quả bất thối chuyển. Cái con người có cái niềm tin chân chắn như vậy thì nó sẽ vào sơ quả Tu Đà Hoàn, không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tại mình tin sao mình làm ác, mình tin sao mình đi tạo nghiệp xấu được. Tin thì phải làm cho đúng đắn. Cho nên mình sẽ dựa vào cái hàng thánh đầu tiên. Đó. Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định riêng, rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đôi lúc con người không còn thời gian quan tâm đến ai, quan tâm gì đến người chung quanh. Cái dòng đời vội vã như vậy, nhiều khi quên cả tình nghĩa đối với nhau. Tại vì cuộc sống này nó gian nan quá, nó khó khăn quá. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng, ta sống không chỉ riêng cho mình, phải biết nghĩ đến người khác. Đó. Sự cho, sự nhận ở trong cuộc đời này, nó có một cái mối tương quan vô cùng mật thiết. Cho nên hạnh phúc rất kỳ diệu, ta nhận được nó, ta cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mà ta biết đem cho, đem bố thí, đem dâng tặng. Những người phụ nữ cúng một bát cơm mà Đức Phật ví cái phước báo như trồng một cái hạt bé như hạt cải mà ra một cái cây lớn vô vàn quả như cây Ni Câu Đà. Vì vậy, những vị mà đã từng gieo nhân lành trong chánh pháp, từng về đạo tràng Bát Nhã tu tập, sư tin chắc các vị đang trồng và đang hưởng những cái quả lành an vui trong chánh pháp không thể nào nói hết được. Cho nên sư có một cái câu chuyện hay kể cho các bạn sinh viên nghe, hôm nay sư lặp lại cho các vị nghe, nó rất thực tế. Là một cái ngày kia, một chàng sinh viên đi dạo với vị thầy của mình, đi chơi, hai thầy trò đi chơi với nhau. Thì vị thầy này đó, được sinh viên nó quý mến lắm. Nó kêu là một cái vị thầy rất là thân thiện, hay là gần gũi với các học trò để dạy dỗ. Bây giờ cái nghề giáo đó, người ta còn gọi là kỹ sư tâm hồn không? Cái nghề giáo bây giờ nó còn cao đẹp không? Có gần gũi yêu thương học trò không? Là sứ mạng tuyệt vời mà cuộc đời giao cho mình không? Sư thấy mình là một người thầy đi dạy, làm cái sứ mạng thiêng liêng mà cuộc đời dành cho mình. Đôi khi cuộc sống nó gian nan, nó nhiều sự cám dỗ quá. Rồi cái một cái người thầy, nó không có dễ thương, nó không có lừa người bạn, người cha, người mẹ của học trò nữa. Nó biến chất. Tiếc lắm cho những người giáo viên như vậy. Còn đây sư kể là cái người thầy này là một người bạn của sinh viên. Vì cái sự thân thiện và tốt bụng của ông thầy, cho nên học trò quý ông lắm. Một ngày kia hai thầy trò đi chơi với nhau, hai người bắt gặp một cái đôi giày cũ nằm ở giữa đường. Thì đây nhìn cái đôi giày lại biết giày của nông dân rồi, tại vì nó lấm đất, nó lấm bùn. Rồi ở trong cái đôi giày có những cái lớp bùn. Còn giày của người thành thị á thì nó sạch, còn giày của người nông dân thì lấm đất, lấm bùn, dính cỏ, dính gai. Biết là của một nông dân nghèo làm việc ở trên cái cánh đồng gần đó. Thì anh sinh viên này mới quay lại nói với thầy: thầy ơi, bây giờ em muốn là chọc cái người chủ nhân đôi giày. Chắc chắn cái người chủ đôi giày, chủ nhân là một ông nông dân, em sẽ làm cho ông khóc một trận. Học trò bây giờ thích làm cho người ta mà điên đảo mà. Ông thầy nói em làm gì? Em giấu đôi giày của ông ta. Ông ta ra không thấy đôi giày, mình trốn ở trong cái bụi cây kia, mình dòm ra, mình cười cho đã thầy ạ. Ông học trò nói như vậy. Thì cái vị giáo sư mới ngăn lại: này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ mà đem những người nghèo, người khó, người khổ để mà trêu chọc, mua vui cho bản thân. Các vị mà đừng có cười trên sự khổ đau của người khác, đừng bao giờ cười trên sự thất bại của người khác. Tại ở Việt Nam mình cũng có một cái câu tục ngữ: 70 chưa gọi là lầm, mình chưa biết mình ra sao. Thứ hai nữa là câu gì? Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, ta cười lại mình hồi nào không hay. Cho nên ông thầy giáo mới nói với người học trò: con đừng có nên đem người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Em là một sinh viên con nhà khá giả, em có thể tìm một niềm vui lớn hơn nhờ vào cái đôi giày này đó. Cái cậu học trò này bảo: cái gì? Tìm niềm vui lớn bằng cái đôi giày này hả? Đem về hả? Em đâu có xài cái đôi giày này. Em là xài giày gì các bạn? Nike, không nào? Rồi là Adidas, không nào? Rồi là Skechers, bao nhiêu giày xịn. Cái đôi giày nông dân này em lấy về làm gì? Mà thầy nói em hãy tìm hạnh phúc bằng cái đôi giày này. Một cái niềm vui bằng đôi giày này làm gì mà có? Ông thầy nói: không, em đừng nghĩ chuyện đem về mới là hạnh phúc. Em hãy bỏ vào trong mỗi một chiếc giày một đồng tiền, một số tiền nhỏ, mỗi đôi chừng 50 ngàn. Một sinh viên khá giả 100 ngàn không phải là khó. Mà bây giờ học trò thì mỗi một chiếc giày để 10 ngàn cũng được. Thậm chí mỗi chiếc giày để 2 ngàn đồng. Tự nhiên có số tiền nó mua giày mà. Em hãy để một số tiền nhỏ của em vào đó, rồi chúng ta cũng núp vào bụi cây, chúng ta sờ chờ xem người nông dân đó phản ứng ra sao. Tại sao chúng ta không tìm cái niềm hạnh phúc bằng cách cho mà đi giấu đôi giày của người ta, mà nhìn nước mắt của người ta? Thế là người sinh viên mới làm theo lời vị giáo sư chỉ dẫn, bỏ vào mỗi chiếc giày một số tiền, rồi hai thầy trò núp vào cái bụi cây gần đó. Thì lúc đó là 4-5 giờ chiều rồi, cho nên một lúc sau người nông dân xong việc băng qua cánh đồng và đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân tay thì mặc áo khoác, chân thì xỏ vào chiếc giày, và ông cảm thấy có cái gì cấn cấn dưới bàn chân. Mình xỏ cái giày mình ít có để ý trong chân có cái gì lắm. Mình vội vàng, cái người mà sống chậm á là người ta mới để ý trong giày có cái gì. Còn có người sợ vô đại, nhiều khi có con gián, con sâu, con chuột, cái la tay tải lên, không nào. Cái ông nông dân ông sợ chân vô, thấy có cái gì cứng cứng ở trong. Ông mới cúi xuống, ông mới bỏ đôi giày ra ông xem. Hóa ra trong đó mỗi chiếc giày có một ít tiền. Ông kinh ngạc bàng hoàng hiện trên nét mặt của ông á. Rồi ông chăm chú nhìn kỹ cái đồng tiền đó, lật qua lật lại xem nó là tiền thật hay là tiền ông phủ. Tiền thật, không nào. Rồi ông nhìn khắp chung quanh, ai tiền này của ai? Không có ai hết. Lúc bấy giờ ông mới dám bỏ đồng tiền vô túi, tại vì đâu phải tiền rớt trên đường nằm trong giày mà chung quanh không có người. Thì ông nghĩ đến ai cho? Ông nghĩ đến là ai cho? Trời cho. Nó trong giày của mình mà, cho nên ông mới cho vào túi của mình. Thế không phải là tiền đánh rơi mà tiền nằm trong chiếc giày. Rồi ông mới bỏ vào túi, xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Trời ơi, cũng một đồng tiền nằm trong chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên còn tăng lên gấp vạn lần. Trời ơi, ông cầm cái số tiền đó lên, cảm xúc dâng tràn, quỳ xuống ngước mặt lên cảm tạ đất trời. Nước mắt ông tuôn rơi mà cứ xin cảm tạ trời đất hôm nay đã cho con một số tiền hào phóng như thế này, một món quà đúng lúc, bởi vì ở nhà con đang trong cảnh túng quẫn, vợ bệnh tật, không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Chờ cho cái cánh đồng này mà thu hoạch, chắc còn phải vay nợ còn lâu lắm. Thì lúc đó anh chàng sinh viên núp trong bụi cây, không còn cái thái độ nghịch ngợm của một người học trò nữa. Anh ta vô cùng xúc động, nước mắt anh ta giàn giụa. Ông thầy mới nói, đó, em đã thấy cái cảm giác em bây giờ có hạnh phúc không? Nếu em giấu đôi giày, người nông dân hốt hoảng, trời ơi, giày tôi đâu, giày tôi đâu? Thầy ông là một nông dân nghèo, em nghĩ sao? Nhưng chỉ có bỏ ra 100.000 là hy sinh 2 bữa ăn sáng của em thôi, mà đem lại một niềm hạnh phúc lớn cho người nông dân như thế. Tại vì của trên trời rớt xuống nó vui hơn chứ. Đó. Thì người học trò nó mới trả lời, thưa thầy, hôm nay thầy dạy cho em một bài học mà em không bao giờ quên. Em đã hiểu được rồi, muốn hạnh phúc hãy đem hạnh phúc cho người. Cho nên đạo tràng của mình coi vợ trước ai cũng từng đi từ thiện với thầy Bát Nhã. Đi tu thì cũng có khi người đi người vắng, nhưng mà đi từ thiện là thích lắm. Đăng ký rồi kéo nhau đi. Đi đường có khi là ăn uống tử tế, có khi là bánh mì nước lọc, có khi là ăn uống sơ sài, cơm nguội cơm vắt, mà rất là vui. Tại vì được đi cho. Cái đi cho là nó hạnh phúc lắm. Đi xin thì nó khổ lắm. Các vị nghĩ coi, chích cha hôm nay tiền bạc không có, mà nghĩ cái chuyện đi mượn tiền. Đố ai mà thấy vui khi mà hôm nay nghĩ chuyện đi mượn tiền. Khổ lắm. À, mà được đi cho rất là sung sướng. Có phải vậy không? Cho nên á, ở trên chùa sư có một người, cái cô đó cũng doanh nhân thành đạt. Cái cô tên cô thấy sư cho mỗi lần 500-700 người bù về chùa vậy đó. Thì mỗi lần cô lên cô gửi sư mấy triệu. Cô nói con bận lắm, sư giúp con cái tiền này mua quà cho người mù. Thì sư cũng nhận. Nhận một thời gian sư mới nói, cô sắp xếp làm sao á, là một cái khóa tu con về, cũng cái số tiền này nè mà sư bỏ trong bao thơ cho con. Bao nhiêu ở đây á, ngày tu 500 người, mà con đưa sư 5 triệu thì mỗi người được bao nhiêu các vị? 500 người tu mà 5 triệu đồng thì một người được bao nhiêu? 10.000. Nhưng mà sư sẽ bỏ vào 500 cái bao thư, mỗi bao thư 10.000. Con tự tay con phát một lần đi. Cô bảo con bận lắm, sư làm giùm con đi. À, con bận lắm. Sư nói bận thì bận cả đời, bận đến chết con ạ. Bận cả đời. Nói các vị dẹp hết mọi việc về tu được nè, còn hôm nay bận ở nhà không có việc để làm nữa. Không có ai ở nhà mà ngủ hết á. Ở nhà có việc nhà. Mà đi tu là được phước đức của người tu. Bố thí là được phước đức của người bố thí. Mà gửi sư làm là phước một. Mà tới nay làm phước gấp mấy. Vì sao? Trong khi mình làm, mình phải có cái tâm từ, có cái sự chú nguyện. Chứ còn thí như vậy là mất phước. Thì cố mới nghe sư khuyên như vậy. Cô nói thôi thì con nghe pháp sư mỗi ngày đó, con thương sư lắm đó, con mới hy sinh một ngày của con. Chứ một ngày của con là ngày tiền, ngày bạc, ngày hái ra vàng, doanh nhân giàu có mà. Sư không quan tâm tiền bạc hái ra vàng của cô. Sư chỉ mong cô đến nơi và tự tay cô tặng cho người mù. Thì các vị biết không, 500 người mù, mỗi một người 10.000 đồng cô cứ phát. Nhưng mà đến khi 12:30 mới làm xong, tại còn lên phải nghe thuyết pháp nhé. Người mù phải nghe thuyết pháp, phải tụng kinh, phải niệm Phật. 10:30 mới bắt đầu ra phát quà. Mà phát 500 là tiền rồi quà, phát cơm. 12:30 mới xong. Thì cô vô, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng mà nước mắt giàn giụa. Từng tay mình phát cho từng người, mới thấy cái người mù đi lầm lũi. Cái hoàn cảnh có người mù bế con mù, có thấy chồng dắt vợ mù, có thấy từng con người mò mẫm trong bóng tối, cô mới thấy cái đồng tiền cô đưa đó mà có thêm một cái câu nói là: chú đi cẩn thận nha chú, em bé nó có khỏe không, bà mù lâu chưa. Tự nhiên phải có cái câu hỏi hỏi thăm, xúc động. Người ta cầm cái bao thơ, lại scroll cám ơn cô, người mù, nước mắt người mù tuôn rơi thì cô cũng tuôn rơi, cũng khóc theo người mù. Và các vị biết kể từ đó là cô đích thân lên cô phát không? Cô không còn nói là con bận lắm nữa, mà từ 10.000 bây giờ cô phát 100.000 một người, bắt đầu biết bố thí và biết niềm vui khi mà đem cho những người bất hạnh mù lòa khó khổ. Ngày xưa gửi sư 5 triệu là lớn lắm, nhưng các vị nghĩ mà sư cho 500 người mù mà một phần quà 300.000 là sư phải có 150 triệu. Nhưng mà chùa sao có 150 triệu? Mỗi người phát tâm đóng góp mỗi chút mỗi chút, mà cố là doanh nhân thành đạt. Một lần gửi 5 triệu là rất là nhiều, nhưng khi cô tự tay phát cho mỗi người 10.000 đồng, cô thấy những con người mù lòa đi trong, dù cho trời xanh đỏ, mùa xuân hoa lá, chim chóc gì, người ta cũng chỉ sống trong bóng tối triền miên bất tận. Có những gia đình 4 người mù hết trơn các vị, chồng mù, vợ mù, 2 đứa nhỏ cũng bị khiếm thị hết. Có những gia đình mẹ dắt tay con, mẹ già dắt thằng ông con trai mù, mẹ thì già dắt ông con trai mù đi lãnh quà. Có người mẹ mù lại bế 2 đứa nhỏ hai bên để sắm đôi. Trời ơi, đủ những cái cảnh đau khổ. Thì cô mới thấy cái đồng tiền của cô là cái gì. Hồi xưa gửi sư 5 triệu lớn lắm, bây giờ biết ngàn ngàn con người khổ đau chung quanh. Cô lờ vô là các vị biết ông nước mắt nước mũi khóc miết thôi. Mà về chùa sư 4 năm bắt đầu khuyên bao nhiêu cũng nói trời ơi sư ơi, một ngày của con là ngày tiền ngày bạc, mà sư cứ lên đây phát tiền cho mấy thằng mù làm gì. À, sư đó sao cô nghe pháp sư hoài không có biết phát khởi cái tâm từ bi. Con nói đó thì con phát khởi con mới đem tiền lên con cúng dường đó, nhưng mà sư muốn tự tay cô hiểu cái nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh chung quanh chúng ta. Để các vị biết cô làm rồi là bây giờ đó hả, tự tay mà cứ căng hoài. Sao tháng này sư không kêu con, tháng này người mù về ngày nào sao không kêu con. Mà khi cô bắt đầu phát tâm nhiều hơn thì cái thằng con trai bất trị của cô bây giờ rất là nhiễm nhẫn, như con chi chi biết nghe lời. Nó thay đổi, nó chuyển hóa. Tiền nó sẽ kết ở trong tủ để lo cho con, bây giờ đem ra bố thí thì tự nhiên đứa con trai nó hóa giải các cái nghiệp hư, bất hiếu, rồi là nghiệp chướng của nó. Rồi ông chồng nhậu nhẹt, bớt nhậu, ủng hộ cái việc đi chùa chiền công quả, rồi bố thí của cô. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái tâm đó, nó quan trọng. Khi đưa một cái số tiền như vậy, nó phát khởi cái niềm thương, nó có phước hơn là đưa cái tiền là một cục nó đưa cho một người khác, là mình tin chắc là mình có phước. Hai cái khác nhau. Cho nên cái người phụ nữ mà cúng cái bát cơm cho Phật, mà Phật nói một mà sanh trăm, trăm sanh ngàn, cái tâm của bà quá thành kính, quá trong sạch, một niềm tin tưởng tam bảo tuyệt đối, nó mới sanh ra phước như thế. Chứ cũng có người bỏ vô xong các vị biết gì, rút trở ra thấy hơi tiếc, hơi nhiều, cho nên rút bớt ra. À, cái đó cái tâm mà sư hồi xưa cũng từng có những cái như vậy mà. Đó thì đó là nó đâu có hết lòng tin tưởng tam bảo, đâu có mất đi đâu đâu, mà rút ra rút vô, rút tới rút lui hoài là cái lòng tham đó, nó kéo mình chứ không phải mình. Cái nghiệp của mình nó đừng có đưa, đừng đưa. Thì trăm ông cũng ừ mà, ông hoan hỷ mà, 200 ông cũng ừ, mắc gì đưa 1 triệu. Thôi trở ra, rồi ra sau rút rút cuối cùng bỏ lại, cắt bớt 500 còn cúng 500. Thấy không? Mà nếu mà mình, cái tâm mình buông xả, mình cúng đó là một cái sự gì? Cho đi, không luyến tiếc. Cúng dường với cái tâm thanh tịnh, cái phước báo nó mới lớn như cái cây Ni Câu Đà mà Đức Phật chú nguyện cho cái bà phụ nữ đó. Cho nên bà mới được cái phước lớn. Rồi ngay sau đó cái thời pháp bà chứng quả, sơ quả Tu Đà Hoàn, mà ông chồng cũng chứng luôn. Cho nên cái đạo tràng của mình nó cũng hơi dở hơn cái là thiếu mấy ông, ít mấy ông. Chứ còn mấy ông mà tu là các vị biết không, nhanh lắm. Tại vì người ta nói thiện nam tín nữ, người phụ nữ đến với Phật pháp bắt đầu bằng niềm tin, còn người nam đến với Phật pháp là chánh tín. Người ta tin đó là sự lợi lạc, đó là công đức, đó là phước lành, và họ đến với tam bảo. Cho nên người nam mà tu là rất nhanh. Cho nên mình muốn hạnh phúc, hãy đem hạnh phúc cho người. Thì cái hạnh phúc này nó lớn lắm, nó không có nghĩa là cho một cái gì đó về vật chất. Tại sao mà bà cũng từng cúng dường mấy năm mà bà không có phước bằng tự tay? Tại vì nó có cái tâm ở trong đó. Cho nên nhiều khi các vị bận, các vị gửi cho sư, cho thầy, những cái tâm các vị phải có ở trong đó. Chứ nói như vậy không bắt cái người già lụm cụm phải đi. Tôi không đi thầy nói không có phước. Không phải. Mình phải gửi cái tâm thành mình vào cái số tiền đó. Cúng dường, bố thí phải có cái tâm thành kính ở trong đó. Chứ không phải giống y như là tôi biết cái này nó sẽ sanh ra phước thì tôi làm. Không phải như vậy. Mà nó phải có cái tâm. Cho nên cái điều cho đó nó mới vi diệu, nó mới có hạnh phúc cho chúng ta. Cái cho đừng mong nhận lại, thưa các vị. Không mong người khác trả ơn đó. Vì như vậy là sao? Mình đem niềm vui mà có tính toán. Cho nên mình cũng không nên nên suy nghĩ nhiều. Luận Bảo Vương Tam Muội dạy chúng ta rằng: bố thí đừng mong đền đáp, làm ơn đừng mong đáp trả. Bởi vì mình làm ý mình có mưu tính, tức là không trong sạch. Sư nói cái bát cơm của cái bà đó chỉ cái bát cơm trắng cúng cho Phật, mà Phật nói phước báo của bà rất lớn, tại chả có tính gì hết. Còn mình nói ô cái Phật nó nghe cúng đi, phước phước lắm, phước lắm đó. Không, đừng nghĩ. Mình thấy một cái sự trang nghiêm thanh tịnh, lòng mình phát khởi xin cúng dường bố thí, gọi là ba la mật, rất là tuyệt vời. Mà cái đó phải tu mới được, chứ không phải nói mà mình làm được liền đâu. Nó đều có cái tính toán hết. Là cái tâm con người nó đã kết tập cái tập khí muôn kiếp, là cái sự tính toán, so lược, tham sân si, mình mới làm con người luân hồi cho đến bây giờ. Nghe có đồng ý không ạ? Vì vậy cái bài pháp hôm nay, muốn hạnh phúc hãy đem hạnh phúc cho người. Sáng giờ sư ngồi sư nói, sư hạnh phúc lắm. Tại sư thấy ánh mắt của các vị rất là hạnh phúc. Như vậy thay vì một mình sư hạnh phúc thì 100 con người hạnh phúc, thì có phải niềm hạnh phúc của sư thành 100 không? Thay vì là một. Cho nên mỗi buổi sáng, đâu phải sáng nào mình cũng lên mình gặp đông người như vậy, mà mở mắt ra đó, là mình gặp cái nhà của mình, nhà lửa mình đó, ông chồng đó, đứa con đó, hãy mỉm cười. Hãy đem cái mùa xuân buổi sáng mở mắt ra là mỉm cười. Xin chào cả nhà, anh có ngủ được không? Con học bài chưa? Chứ đừng có mở mắt ra là nghiến răng rồi cái gì đó, trời ơi. Đó, làm cho ông chồng cũng nói mệt quá đi, lẹ đi ra quán cà phê. Tại ngồi để nghe bà nghiến răng kèn kẹt ra mệt. Tại sao mình đi nghe pháp thì mình gật gù như vậy, mà mình ở nhà mình không đem cái niềm hạnh phúc cho ngay cái người ở cạnh mình? Các vị nghĩ đi, là sư mở mắt ra sư cũng là cái đám học trò đệ tử ở với mình. Những cái ngày á mà làm những cái việc á mà nó không đúng như nội quy, không đúng như trong những cái điều gọi là thanh quy của nhà chùa, thì tất nhiên sư phải la rầy nhắc nhở. Nhưng mà sư đâu có muốn làm cái người mở mắt mà la. Nếu các em nó làm được cái điều gì tốt là sư phải khen, phải mỉm cười, thầy trò phải đem lại hạnh phúc mùa xuân cho nhau. Nhưng rồi cũng phải có cái sự nghiêm khắc nhắc nhở để mà các em nó tiến bộ. Nhưng mà nếu ngày nào mình cũng làm cái người mà đóng vai tiêu diễn thì có cái gì là vui? Sẽ mau già và mau chết, nhăn nhó hoài, le lưỡi ra hoài, ai muốn? Cho nên mình phải mỉm cười. Thì các vị đi nghe pháp nè, muốn hạnh phúc đem hạnh phúc cho người khác trước đi. Thế thì mình mỉm cười à, mình biết ông thích ăn cái món đó cứ nấu cho ông ăn, phải không nào? À, vui vẻ rồi tự nhiên ông thấy sao cái gia đình mình nó hạnh phúc quá, ông cười thì ông bớt nhăn nhó, ông không làm những cái chuyện sai trái, thì tự nhiên trong gia đình mình nó có hạnh phúc chứ như thế nào. Nhưng mà có nhiều người đi tu tập cái sáng ra mà thuyết pháp vậy à, giảng pháp cho ông chồng nghe, ông chồng bực bội, tại vì ông không bao giờ muốn thua vợ. Các vị phải biết như vậy, người họ đều có cái ngã của họ, cho nên chúng ta đừng có tra tấn nhau bằng những cái mà chúng ta biết rằng mình nói ra không có kết quả, thì tốt nhất hãy yên lặng. Mỗi người chúng ta hãy thử đi, hãy thử đem niềm hạnh phúc cho người khác mà niềm hạnh phúc trong chánh pháp. Nghe được không ạ? cuộc đời này là một vòng tròn. Cuộc đời là một vòng tròn. Mà nếu chúng ta đi trên cái vòng tròn đó thì hết vòng có gặp lại cái điểm đầu tiên không? Có. Cho nên mình tạo ra những cái khúc gãy khiếm khuyết thì rồi mình cũng sẽ đạt lên trên những cái gãy đổ khiếm khuyết đó. Mình tạo ra vòng tròn trơn tru thì mình đi trơn tru. Mình tạo nghiệp ác, tức là mình làm cho cái vòng tròn đó thành cái dĩa bị bể mẻ, thì cái tay của mình á, mình xoáy một vòng như vậy mình có đứt tay không? Đứt tay. Tại cái vết bể, vết mẻ là do chính mình. Tại vòng tròn mỗi một con người là do chính con người tạo ra chứ không phải ai tạo ra. Và khi mình làm những cái điều xấu, điều ác, ích kỷ, không dung thứ, không có tha thứ được đó, rồi là tạo các nghiệp ác, thì mình làm cho cái dĩa, cái vòng tròn bể nứt càng nhiều, rồi tay mình càng nhiều vết thương khi mình xoáy tròn trên cái vòng đĩa đó. Cho nên chi bằng mình hãy sống trọn vẹn thì mình sẽ đi trên cái đường tròn đó một cách bình an. Tại vì chính chúng ta làm chủ vận mệnh cuộc đời của mỗi một chúng ta. Như vậy có cái sự gì gọi là bất công trên đời không? Có không? Không có gì bất công cả. À, người làm vua người ta cũng phải tạo phước sao ta mới làm vua. Người đi tu người ta cũng tạo phước mà sao giờ người ta không có dây vợ dễ da má rồi tình ái chờ vợ con rồi đùm đề, là phải tạo cái phước làm sao đó người ta mới an lạc trên con đường giải thoát. Còn các vị cũng gieo nhân làm sao đó mới gặp ông chồng mặt tròn mặt méo như rớt, gieo nhân làm sao mới ra mấy đứa con như thế, đều là của chính mình hết. Không có gì bất công, nghe không nào? À, có chăng là mình nhận lại những gì mình đã tạo cho cuộc đời này hay trong những kiếp sống trước mà bây giờ mình đã được nhận lại. Thế cũng con người cũng đi làm. Ở đây sư có chú Cường này, chú là làm tượng Phật. Thế cũng có những người thợ vô là quanh năm là chỉ biết làm rồi lấy tiền. Mà chú đi làm mà nghe sư thuyết pháp là chú đi nghe. Cũng là hai người thợ. Người thợ là cứ quanh năm làm thôi, đến cái ngày cuối cùng lấy tiền đi về lo vợ con. Còn cũng đi làm mà nghe sư thuyết pháp là nghe. Nghe đi giảng ở đâu xin đi theo nghe. Đúng không nào? Tức là người ta đã gieo nhân trong chánh pháp rồi, cho nên mới thích nghe Phật pháp. Còn đi lên đó đâu có ra đồng bạc nào đâu, cũng thế thôi. Còn mất tiền nó ngày nay đáng lẽ phải được vài trăm ngàn giờ lên đây ngồi. Nhưng bởi vì người ta đã gieo nhân trong chánh pháp thì người ta cảm thấy cái việc được nghe pháp là niềm hạnh phúc. Vì vậy những gì chúng ta đón nhận ngày hôm nay đều là cái nhân của chúng ta đã gieo trong kiếp sống trước, chứ không phải mà mình nói mình muốn mà là được. Và sư thấy các vị đang gieo một cái vòng tròn cũng tương đối là, tuy nó có méo một chút nhưng nó cũng khá đó. Nó không đến nỗi mẻ rồi khiếm khuyết nhiều, tại vì chúng ta cũng tu tập lâu rồi. Mà cái chùa Bát Nhã của mình là tu nghiêm túc, cũng không có chấp cái hình tướng bên ngoài nhiều, cũng thật lòng là tu giản dị chân thành, chánh niệm trí tuệ giống như thầy ni trưởng Bát Nhã ở đây. Có lẽ thời gian chúng ta cũng sắp hết rồi. Trước khi kết thúc thời pháp ở đây thì sư muốn nhắc lại các vị trong đạo tràng cũng nhiều người lớn tuổi. Nói tới chuyện lớn tuổi thì sư nhớ đến bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Có một lần bác sĩ lên chùa sư nói chuyện cho giới trẻ nghe, thì bác sĩ mới nói rằng người ta tìm đến Phật pháp vì nhiều lý do. Có người trong gia đình có người chết bắt đầu đến chùa, có người buồn khổ quá đến chùa, có người vì muốn học Phật cho nên đến chùa, có người vì muốn ham lý luận tranh đua nên đến chùa. Có nhiều lý do lắm. À không nào, cũng có khi buồn, cũng có khi hận, có khi oán mà đến chùa. Nhưng mà bác sĩ là một cái người trải qua một cái cơn đột quỵ, tai biến mạch máu não, phải giải phẫu mở một cái hộp sọ. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó, từng giải phẫu mở cái hộp sọ ra. À, và nằm liệt giường mấy ngày, cũng có thể cái chết nó đến rất là sát một bên. Nhưng mà may mắn và phước báo thay, sau đó bác sĩ có thể tự mình đi lại. Bác sĩ kể là cái sáng hôm đó đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương thì cảm thấy kỳ diệu quá, là cái sự sống đã trở về. Con người vừa mổ đặt cái hộp sọ qua một bên, cái thân ở một bên mà. Và bây giờ ráp vô mình đi được, đứng trước gương mình nhìn thấy mình đấy. Tóc thì cạo sạch hết, cái mặt mình đây nó có biến thay đổi sau cái trận bệnh, một cái cơn bệnh rất là nguy nan, nhưng hiện giờ rất kỳ diệu là có thể đi lại và ngắm mình trong gương. Trước khi bệnh thì mình làm gì mình cũng để ý hết á, mà sau một trận bệnh liệt giường liệt chiếu rồi đó mà mình ngồi dậy đi lại được, ngắm mình, đó là một điều kỳ diệu trong cuộc đời. Một cái đứng lên từ một sự vô thường. Chúng ta là cái người có duyên có phước tu tập, chẳng lẽ đợi mỗi hộp sọ ra rồi mới lo quấn lên mà tu? Chúng ta quá hạnh phúc là chúng ta được tu tập, được nghe Phật pháp và chuyển hóa đời sống mình từng ngày, từng sát na trong đời sau. Khi bác sĩ nói mình thấy cái điều kỳ diệu đến với cuộc đời, từ đó bác sĩ học Phật, rồi là viết sách về Phật, tìm những cái điều hay nhất tuyệt vời trong lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật những cái gì bác sĩ khẳng định, lúc đó thấy cái điều gì Đức Phật nói đều là chân lý. Vạn pháp là vô thường, còn đó mất đó, đến rồi đi đó. Vạn pháp là vô thường, cuộc đời này là quán trọng. Được đến đây, được dừng chân thì phải tu tập, để khi chết không có gì tuyên tiếc. Cho nên bắt đầu trải qua một thời gian tu học tinh tấn. Như bác sĩ chỉ là một cư sĩ thôi, nhưng mà người ta mời khắp các đạo tràng chia sẻ về vấn đề ăn chay, chia sẻ về người già biết đến Phật pháp thì an lạc như thế nào, chia sẻ sự giá trị của thiền tập ra sao. Đạo tràng tuổi trẻ cũng mời, đạo tràng người già cũng mời, doanh nhân cũng mời, hoa hậu thành đạt mọi giới đều mời bác sĩ hết. Mà tuổi bác sĩ cũng bằng các vị ở đây. Cho nên chúng ta mới thấy một con người khi thấy được giá trị của Phật pháp, tự nhiên ngoài cái bên cạnh làm công việc bác sĩ lại thêm một cái việc bố thí pháp. Mình phước đức càng lớn, tuổi thọ càng cao. Chúng ta là những người cũng may mắn, chứ giờ sư nói người mù đó phải có cái người dắt đến mới đến đây nghe pháp được. Hôm nay cái nhóm mấy nhóm biết hôm nay sư giảng Bát Nhã, nói sư ơi hôm qua dắt con đi, đi thì có người dắt đi đó, hôm qua dắt thì làm thầy ở nhà, cái ngày khóa tu định sắp đặt trước có người dắt con đi. Còn giờ nghe sư giảng Bát Nhã con đâu có đến được, đến rồi ai lo cho họ? Nói chung nó là vấn đề khó khăn. Còn mình muốn là mình xách cái túi mặc áo tràng lên ngồi nghe tu xong lát xuống có cơm ăn. Trời ơi còn cái gì bằng nữa các vị. Người mù muốn đến đây phải có người dắt. Cái người què mà sư ơi sư cái xe lăn nó hư rồi là khỏi đi. Các vị thấy chung quanh chúng ta những cái người bất hạnh muốn tu khó lắm. Chúng ta còn được tu tập, hãy tinh tấn vượt lên những cái sự biến ngát tập khí xấu ác của mình, có cái niềm an lạc cho tự thân thì mình mới có thể đem an lạc hạnh phúc cho người khác. Các vị nghe được không? Nhân cái bài pháp hạnh phúc này á, thì sư cũng phải nhắc cho các vị, Đức Phật từ vô lượng kiếp đã làm những cái người đại thí đại bố thí, giúp người nghèo người khó, an ủi người bất hạnh, rồi cuối cùng mới đắc thành quả vị chánh giác. Chứ không phải cứ ngồi riết mà thành Phật đâu, phải xả thân Bồ Tát hạnh mới thành Phật. Nghe chưa nào? Nhất là như mình đây nè, mình nên quan tâm tới người bệnh. Cái người bệnh họ buồn, họ tủi, cái người bệnh họ tuyệt vọng, khổ đau, thì chúng ta phải nhớ Đức Phật dạy phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Dùng xây chín vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Anh thấy những cái cảnh đời bệnh tật, người ta cần cái sự an ủi, cái tình thương. Chúng ta đừng có hẹn, đừng có chờ, mà hãy lập tức bắt tay vào. Đem của bố thí thì chúng sanh ưa mến, vậy đem của cho thì chúng sanh sẽ mến các vị. Còn đem pháp mà bố thí thì không chỉ là ưa mến mà còn tôn kính, kính trọng, đúng không? Sư lên đây giảng là thầy là ni trưởng, đích thân lên đây giới thiệu sư với đạo tràng. Sư cô trụ trì được rồi, thầy lên là vì thầy tôn kính chánh pháp. Cho nên cái người bố thí pháp thế gian kính trọng. Thì các vị trong đời sống bố thí tài vật và giữ giới, thế gian cũng kính trọng các vị. Còn người phá giới không ai mà kính trọng hết. À, thí của phá trừ cái nghèo cùng về của cải, thí pháp thì phá cái nghèo cùng về công đức. Các vị mà nghèo bố thí riết hết nghèo, bố thí từ cái nhỏ hết nghèo. Các vị ít có ai kính trọng thì hãy nói lời lành, hãy giữ giới, thế gian sẽ kính trọng chúng ta. Có nhân có quả, tu tập là chuyển hóa. Đạo Phật không phải là một cục sắt cố định mà luân chuyển như một dòng nước sống động. Nghe được không ạ? À? Pháp thoại hôm nay lâu lắm mới gặp lại đạo tràng, quý Phật tử chùa Bát Nhã, sư cũng rất là hạnh phúc, cho nên mới chia cái pháp thoại. Mình muốn hạnh phúc, hãy đem niềm hạnh phúc cho người. Thế chúng ta nghe bài pháp xong có thấy hạnh phúc không? Bố thí là đại phước, hãy làm. Trì giới thì được sanh thiên, chắc chắn như vậy. Nhẫn nhục thì được báo thân tốt đẹp. Người tu nhẫn thì là sắc thân họ đẹp đẽ lắm. À, người tu tập thập thiện, bát quan trai giới thì hưởng phước giống như cái người trên cõi trời. Tu từ bi hỷ xả thì cái phước báo chẳng khác gì đấng phạm thiên. Đó, Đức Phật dạy hết á. Tất cả đều có nhân quả, đều có. Mình làm những điều tốt đẹp là đều có những cái phúc đức hết á. Cho nên chúng ta phải làm. Ngày xưa có cái ông tỳ kheo đó mà, ông tu tập. Đến khi cha ông chết cái để cái tài sản là cho ông, ông muốn hoàn tục. Ông thấy bắt đầu cha chết rồi tài sản không có ai thừa hưởng á. Ông nói thôi giờ đứa em thì nó có tài sản rồi, còn cái phần này ba để cho mình. Ở trong lòng chỉ muốn về để hưởng. Mà bây giờ cách nào về, thọ đại giới rồi giờ sao về. Rồi sanh tâm bất mãn trong đại chúng, lúc nào cũng gây gỗ. Cái con người mà không vừa ý lúc nào cũng kiếm chuyện gây gỗ người khác, gây hục hà hục hạch. Đức Thế Tôn biết con đang bất mãn phải không? Bạch Thế Tôn, con đang bất mãn. Giờ con muốn gì? Con đang muốn về. Đức Thế Tôn nói phải rồi, con nhớ đến cái gia tài nhỏ xíu mà cha con để lại đó, cho nên con muốn về, con sanh lòng bất mãn. Con đem cái số tiền đó lên đây, ta nói cho con nghe. Đây, khoản này nuôi sống con, khoản này sắm đất đai trâu bò để mà có vợ có chồng, khoản này. Và cái số tiền đó thật sự nó không có cái gì gọi là có thể cu mang đem lại cho con một đời sống hạnh phúc. Số tiền lớn mà con có thể tiêu tan, huống chi một cái số tiền bé nhỏ như vậy. Con hãy cần thức tỉnh điều này. Ông có biết không, thời quá khứ, những vị chuyển lâm thánh vương vẫy tay một cái là mưa tuôn ra châu báu, ngập hết mặt đất là vàng bạc. Sống vương giả 32 đời như vua Đế Thích, làm chư thiên không biết bao nhiêu kiếp, mà khi chết vẫn không thỏa mãn ước nguyện. Cái người giàu có, đố các vị người giàu có được thỏa mãn khi chết không? Nếu không tu còn khổ hơn. Không biết tu bố thí, trời ơi, chết rồi tài sản còn đau khổ hơn trăm ngàn lần. Cho nên Đức Phật nói như vua Đế Thích chết còn không mãn nguyện. Cho nên đừng tiếc gì cái gia sản cha để lại, hãy đi chọn cái con đường tu tập. Còn các vị là cư sĩ tại gia, dầu mưa bằng tiền vàng, các dục không thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Các vị là cư sĩ tại gia, sống thì phải có tiền, có bạc, có tài sản. Nhưng mà dù cho trên trời mưa xuống, mưa vàng, mưa bạc, vẫn biết cái lòng ham muốn con người không có thỏa mãn được đâu. Cho nên biết đủ là vui để tu tập, đừng có tính toán chi nhiều quá. Vì được cái này lại tính cái kia, không bao giờ có thể dừng với lòng tham của con người. Các vị đây bằng này tuổi là chắc cũng tính toán cũng giảm rồi, tính gì nữa, già rồi. Nhưng mà pháp sư giảng nó còn nhiều đạo tràng khác nghe, cho nên sư nói như vậy, đừng có tính nhiều quá. Đủ ăn đủ mặc, có cái giờ tu tập là hạnh phúc. Tại vì cái dục là không bao giờ thỏa mãn, mà dục á, đắng nhiều ngọt ít. Cái lòng ham muốn lúc nào đem lại cái vị ngọt á, thì ít, mà vị đắng thì nhiều. Ai biết như vậy là bậc trí. Đó là Kinh Pháp Cú số 186. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dẫu là dục chư thiên chỉ ưa cầu trí tuệ, do vậy mong ái diệt. Như chúng ta là đệ tử Phật, không có mong cái dục lạc. Dù dục lạc của cõi trời mình cũng không có ham, mà mình mong cầu trí tuệ. Những người như vậy thì không có tham đắm vào trong ái dục của cuộc đời, mà tu tập thanh tịnh, hóa giải cái lòng tham, tham ái, tham mọi cái sự tham lam, danh lợi, bạc tiền, sắc đẹp, tất cả mọi thứ nó cũng chỉ là phù du. Cái cuối cùng công đức, trí tuệ và biết sống đúng chánh pháp đem lại niềm hạnh phúc cho muôn người. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.